to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức thần kinh, vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh, tin duyên diệu bao luân giao đạo ngã mùng, như há liêu sanh tử ly gỗ đạc là tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sarantho Suche Doye Alahudi San Miao San Puto Sye. Namo Dagdakta Toda Jara Araha De Tam Miu Tam Bodha Toa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million eons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu. O jin jin wen de shou chi, yin jie ru lai chen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, erstal Bodhisattva, venerable Shenhua, venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Viên Hóa, Quý Sư Cô và Quý Vị Thiện Trí Thức, A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang, Địa Tạng Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, Ước Vây Bị Chiêu Nị, Ước Vây Sang Trí Sư, A Mi Tô Phổ. Slide 1110, Erstal Sutra. Tấm 1110. We're coming to the end pretty soon, I hope. We only have a 300 left slides to talk about. 300. Mình còn khoảng những 300 cái tấm nữa. Hopefully it should be done within a year or two. The Pure Land advocates, some people, famous people advocate the Pure Land Dharma doors. Có những cái người, người xuất gia rất nổi tiếng, mà họ khuyến khích mình nên tu pháp môn tịnh độ. One such person is a great wisdom Vinaya master. Đó là ngài Đại Trí Luật Sư. When he was he's a Vinaya master, meaning he specializes in precepts. Người này luật sư, tức là chuyên môn nghiên cứu về giới luật. He made a vow to always be reborn into the Sahara world. Ngài này làm cái nguyện là sẽ luôn luôn trở về cái quả ta bà này. And to come back and be a great guide master. Trở là về để làm cái gì? Để hướng dẫn cho chúng sanh, làm đại hướng dẫn sư cho chúng sanh. And he looked down upon the Western Pure Land. Ngài mới khoai thường quả Tây phương cực lạc. Ngài nói rằng mặc dù cái quả đó là thanh tịnh, He says, even though that pure that land, Buddha land, is pure, but it's not what he wanted. Nhưng điều đó không phải là cái chỗ mà ngài muốn tới. And therefore, he has no need to cultivate the pure land Dharma door. Bởi vậy, ngài khi thường cái pháp môn tịnh độ, đó là cái tu pháp môn tịnh độ làm cái gì? Phí thời giờ. Chỉ cần trở lại đây tu ở khỏi ta bà này, từ tự nhiên tự động mình sẽ thành Phật. He said, you only have to come back to the Saha world and work at it. Eventually, you become a Buddha. He has his reason. Ngài cũng có cái lý do. Okay, because if you can, thực sự nếu quý vị có sức trở lại khỏi này thì tu thì rất là tốt. It is true. If you have the skills and you have what it takes to come here to cultivate, is very, very good. Okay. But this guy here, this Vinaya master, great wisdom, he says, pure land, no big deal. And all of those of you who cultivate pure land, you are inferior cultivators. Quay, ngày này quay, những cái người mà chuyên môn tu pháp môn tịnh độ là căn cơ còn chưa được cao lắm. And he would slander them, khinh thường người ta. Okay. Later on, he became very sick. Sau này phát bệnh rất rất là nặng. And he basically became demented and very confused. Bệnh nặng đến độ mà cái tâm thần nó bị mê sảng, mất cái lý trí luôn. And it's then he realized that he committed prior of his prior perspectives were incorrect. Lúc đó mới khám phá rằng là cái nhãn quan mình nó sai, kiến thức mình nó sai. And he repented and changed his ways, và rất hối hận và đổi lại. So now and then he started promoting Pure Land, Pure Land Dharma Door. Sau đó ngài mới bắt đầu hoằng dương cái pháp môn tịnh độ. Okay, what happened? Chỉ xảy ra tu ở đây là cái cản trở lớn của tu hành mình là bệnh hoạn. You have to realize in this Saha world, one of the major obstructions we have here is sicknesses that prevent us from cultivating. Cái bệnh nó làm cho mình ngăn cản cái việc tu hành của mình. Whereas if you go to Western Bliss Pure Land, ngược lại, nếu quý vị mà được tới cái cõi Tây Phương Cực Lạc á, no sicknesses, không có bệnh, hành tu đều, so you can cultivate without running into the sicknesses obstruction like this Vinaya master. Thành qua cái cõi đó tu thì không bị cái cản trở về cái bệnh hoạn như cái người luật sư này. Okay. Nhờ như vậy ông này ông hiểu cái đó, thành ông mới hiểu rằng là té ra ông phỉ báng cái pháp môn tịnh độ là ông tầm bậy. So because he realized that for having slandered the Pure Land Dharma Door to be an inferior Dharma Door and he's an inferior cultivator, he was wrong because he could not handle his own sicknesses. Sau này bị bệnh bệnh nặng đến độ mà mất mà mê sản luôn, mới khám phá rằng mình thì mình cũng đủ sức để mà tu ở đây. Okay, any questions? Okay, so even for a big shot like Vinaya Master, great wisdom, he feels that he still better off in a pure land. Thôi phải nhớ những cái người có căn cơ cao như ngài, cái ngài luật sư này mà còn phải công nhận rằng là mình cũng chưa đủ sức để mà tu ở quải ta bà này. Tốt nhất là đi Tây Phương Cực Lạc. Okay. All right. In the Thiên Thai Shastra, trong cái luận của bên Thiên Thai là cái Thiên Thai Thập Luận. He says that if you are a bodhisattva starting out, nói rằng nếu quý vị mới bắt đầu tu với Bồ Tát đạo, okay, and you have not yet obtained the patience of a non-productional dharmas, mà quý vị chưa tới được đắc được cái pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, okay, then you have to never, you have to be by the side of the Buddha, never leave his side. Thành nếu như vậy, nếu chưa được vô sanh pháp nhẫn, đắc được vô sanh pháp nhẫn, thì nên luôn luôn ở bên cạnh thân của Phật, đừng bao giờ rời Phật hết, không bao giờ rời thầy của mình hết. You never leave your teacher. Nhà thâm thía dễ sợ. This is drives the point home here. Cái này quan trọng dễ sợ lắm. Okay. Nếu mình chưa đủ sức, mình không nên rời thầy mình. If you haven't got the patience non-production of dharma as yet, do not leave your teacher. Okay, any questions? Yes.
What is it?
What?
What does that mean?
What does it mean? The patience and non-production of dharmas is the ninth samadhi. Cái vô sanh pháp nhẫn là gì? Vô sanh pháp nhẫn là cái địa cửu định. Basically, you have to go to eighth samadhi and then move on to ninth samadhi. Between the eight and nine, it's kind of impossible for most of us. Some of you will make it, but for most of us will not. It is very difficult. It takes many lifetimes of practice. Vô sanh pháp nhẫn là cái gì? Vô sanh pháp nhẫn là cái địa cửu định, cái định của người A-la-hán tứ quả. Cái tức là phải tu, tu từ sơ thiền cho tới tứ thiền, cho tới ngũ định, rồi tới bát định, rồi từ bát định mới bò lên cửu định. So I'm describing you the progression here. You need to progress through the hierarchy. Phải có cái giai cấp, có cái tầng lớp. Okay. So you need to go to reach the top of the triple realm. Phải tới lên cái tột đỉnh của cái tam giới là địa bát định, which is the eighth level of samadhi. And then you continue to cultivate, tiếp tục tu, okay. And eventually you make it to the ninth level of samadhi. Rồi tiếp tục tu, từ từ sẽ đắc được cửu định. Okay. Cửu định đó, tức là mình là cái được cái cảnh giới của ngài tứ quả A La Hán. So you then attain the level of the fourth stage arhat. Then you may be able to leave your teacher, even though I still don't recommend it. Quý vị mà tới tứ quả là hắn rồi thì có quyền rời thầy mình. Nếu tôi vẫn khuyên là không nên rời thầy mình cả đã. My recommendation to you, don't leave your teacher until you reach at least first ground. Tôi khuyên quý vị, okay, đây là cái tư tưởng tôi thôi, là không nên rời thầy mình cho tới khi mình đắc được sơ địa. Assuming your teacher can lead you to at least first ground. Cái này là ngụ ý là có ngụ ý là ông thầy mình có thể dẫn mình tới được sơ địa thì không nên rời ông thầy mình. If your teacher can lead you to first ground, then you should not leave your teacher. Thì không nên rời ông thầy mình. Because let me tell you, between the fourth stage arhat trip to first round is so much more difficult. Từ cái tứ quả la hán cho tới sơ địa nó khó không thể tưởng được. Tứ quả là khó dễ sợ rồi, cái khó mà từ lên gặp sơ địa là chuyện kinh hoàng, khó không thể tưởng được. Thành ra mình khó vì nó khó như vậy. Thành ra mình thay vì mình tự mò đường lấy, mình theo ông thầy dẫn đường mình nó an toàn hơn. Because it's so difficult, my I advocate that you follow a teacher because a teacher can lead you, guide you through it. It's a lot safer, a lot faster. If you were to do it on your own, it's a lot of oscillations, a lot of hits and misses, lots of hardship, lots of suffering. Nếu mà tự làm lấy á, mình trật nhiều hơn là trúng, mình khổ nhiều hơn là thích thú. Okay. So the Tirthai Shastra here is to me, it's okay, it's correct. Thành trong cái Thiên Thai Thập Luận là nói nó đúng ở chỗ rằng á, it is correct in the sense that you have a minimum self-control when you reach the patience, non-production and dharma. Cái sự thật là nếu quý vị mà tu tới cái trình độ và đắc được cái vô sanh pháp nhẫn thì thiệt sự là quý vị có một tí bắt đầu có một tí tự chủ rồi. Okay. Nhưng đều cái thực tế cái sự tự chủ nó còn rất là yếu. But that self-control is very very limited. And that's why you still need guidance to go through those landmines. Thành mình cần cái sự hướng dẫn để mình đi qua những cái đoạn đường sau rất là khó. Once you made it to first ground bodhisattva, first ground level, khi quý vị đắc tới được sơ địa rồi, bắt đầu có an toàn. To me, then you attain safety. Okay? This is why a lot of my teachers, disciples, bởi vậy, cái này nó trang trẻ quý vị nghe, rất là nhiều người đệ tử của ông thầy tôi, Ngài Tiên Hóa đó, they made a vow. They vow that in lifetime after lifetime, they come back and learn from the teachers, Master Shen. Họ làm cái nguyện rằng, họ nguyện rằng đời đời kiếp kiếp họ sẽ tới kiếm ông Tiên Hóa để mà học, để mà tu với ông. Because I can assure you, he can lead us at least to first ground Bodhisattva and a lot higher. Tại vì theo ông này, ông sẽ dẫn mình tới ít nhất là sơ địa, nó có thể cao hơn nữa. Okay, any questions? But it's not easy to draw near him. Gặp ông khó lắm, không có dễ đâu, giờ ông đi rồi. Và bây giờ chỉ còn tới thân cận đệ tử ông thôi. Now you only have to draw near his pupils. All right, number three. In the great wisdom sastra, Đại Trí Luận, nói rằng, says, that if you are a common mortal, nếu quý vị là phàm phu thôi, rất nhiều cái chấp trước, you are still have a lot of attachments that bind you down. Nó đang cột mình lại. Okay. And you, if you happen to have a mind of great compassion, nếu như quý vị có cái tâm đại bi muốn cứu chúng sanh thoát khổ, and you wish to help rescue living beings from suffering, okay. Let me repeat. If you are an ordinary person with many attachments, which happens to have a great compassionate mind, nói tôi nhắc lại. Nếu quý vị là phàm phu mà có tâm đại bi muốn cứu khổ chúng sanh, you want to rescue living beings, okay? It's no such a thing. Có là làm được. Nếu mình chưa giác ngộ mà đòi cứu chúng sanh thì cứu không được. If you are not enlightened yet, you try to save living beings out of compassion, it's impossible. Không cách nào mình làm được hết. Khoan cứu chúng sanh đó. Okay. Don't try to save them yet. Okay. It is like a baby who should not leave his mother. Hey boy, you hear me? Baby should never leave his mother. Joseph, you understand that? See? I have to speak Dharma for babies too. À, cũng giống như đứa hài nhi không có thể rời được cái người mẹ của mình. Okay. Or it's also like a young bird who doesn't have the full feathers yet, therefore cannot support himself. Cũng giống như là một con chim mà còn nhỏ, chưa đủ lông cánh để mà bay. Okay. So the great Shastra Wisdom then recommends, bởi vì cái đại trí luận mới nói rằng instead of pursuing what you're studying right now, what you're pursuing right now, bởi vì đại trí luận mới nói rằng thay vì đeo đuổi cái mình đang muốn học bây giờ đó, okay, you better off single-mindedly concentrate on the Pure Land Dharma Door. Thay vì như vậy á, bỏ thì giờ ra chuyên tâm đi theo pháp môn tịnh độ là tốt nhất. The most worthwhile thing you can learn for ordinary people is the Pure Land Dharma Door. Nói cách khác, người còn phàm phu á, thì pháp môn tịnh độ là cái mình nên tu học tốt nhất. Không nên tu học gì khác, phí thì giờ của mình. Any questions? These are extremely wise perspectives. Đây là những cái kiến thức rất là có trí huệ. I hope you pay attention. Mong quý vị chú ý tới. Okay. This is also why I switched from instead of teaching chant, I'm focusing more on the Pure Land. Bởi vậy tôi mới chuyển hướng từ chuyên môn về thiền, và bây giờ vừa thiền vừa tịnh. Mình nặng về tình hơn là thiền. Okay. This is why I'm switching and put more emphasis on the Pure Land Dharma Door. Okay. To remind all of you that the Pure Land Dharma Door is the best thing you can possibly learn and practice right now. Tại nhắc quý vị rằng là cái pháp môn tịnh độ là pháp môn mà tốt nhất mình có thể tu, có thể luyện được bây giờ trong cái quả, trong cái quả cái thời mạt pháp này. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, next slide. 1111. 11:11. This is the end of chapter 9. There of 13 chapters. Cái kinh Địa Tạng có 13 cái chương, thì cái chương cái cuối cùng của chương tương thứ 9. Okay. It says, sutra says, myriad of aeons, ukkip, okay. And this is shastra that brings up a question, how can residing in death time surpasses the whole lifetime of practice? Tại sao, tại sao mình có thể nói rằng lúc mình lâm chung, lúc mình chết, mình niệm Phật, thì nó còn công đức, nó còn hơn là cái công đức mình niệm cả một cuộc đời mình luôn. Sao có thể được? So the answer is a mind or maybe a very short duration. Lúc đó cái tâm thần mình rất là đặc biệt. Mặc dù cái tâm mới chỉ được chú tâm được một tí thôi. Even though you are able to concentrate a very short duration, but your power is very fierce. Mặc dù như vậy, cái lực nó cực kỳ là mạnh, bén, sắc bén. Okay. It's just like fire or poison, even though it's very small, it can accomplish great feats. Cũng giống như lửa hay là thuốc độc vậy, mặc dù một tí xíu thôi nó đủ sức để mà nó làm đại sự. Okay. All right. Now, this refers to the fact that you're able at death time to be able to recite the Buddha's name. Lúc đó mà quý vị lúc mà chết á, mà có duyên mà niệm được Phật thì lúc đó rất rất là tốt. It's very very good. Unfortunate, yes. Power as what? It depends. Sometimes it has more power. It depends on a lot of factors. Okay. See, this is a rhetorical question. How come you can recite for your lifetime and then at that time you recite it has more power, it has more effective, more a lot more effective than a whole lifetime recitation? Okay. This is rhetorical in the sense that there's so many factors involved here. Okay. There's no substitution for recitation, by the way. Yeah. Cái này là câu hỏi như vậy thì nó hơi về cái gọi là cái đàm luận về thế giới, về cái kiến thức trí thức hơn một tí. Thì ra nó có nhiều cái yếu tố mà quý vị phải để ý tới. Ừ. Cái đại khái là không thể nào mà thay thế được niệm Phật. Okay. Mình cần nhiều càng tốt. The more you recite, the better off you are. No two ways about it. Okay. Không cần phải suy nghĩ, mình niệm Phật được, mình niệm Phật, không có gì quý hơn được. Alright, no two ways about it. You can recite the Buddha's name, best thing possible you can do. Okay? Now, but death time is a special condition. Để lúc mình chết, là cái hoàn cảnh nó khác. Okay? What happens is sometimes you recite at that point in time, you are able to draw upon your prior blessings, and all of a sudden you produce more results. Nhiều khi lúc đó mình tại vì cái phước trước á, mình đã tu rồi, bởi vì nó chín lúc đó, thành mình có đề sức, mình có thể tùng được, cái nó ra được cái mãnh liệt. So what's referring to the very fierce thing here is refers to those things maturing, those blessings maturing. Without those blessings, don't talk to me about fears. Okay. Phải nhớ rằng đừng nghe cái này, đừng có hiểu lầm. Nói là cái lực nó cực kỳ là mãnh liệt á. Okay. Thiệt ra cái này nó nói về ý nghĩa của nó, có nghĩa là mình đã từng tu rồi, thành ra lúc đó những cái căn cơ đó nó chín. Thành ra một cái mãnh lực. Mình có thể niệm Phật được, chuyên tâm niệm Phật được. Nói cái khác, đó là cái tiền phước của mình. Nó chín lúc đó. So it's a matter of these prior blessings maturing, which you have absolutely no control over. Lúc đó mình hoàn toàn không có tự chủ được. Mình có thể nói là mình phải để dành cái đó lúc mình chết, nó mới chín. You cannot say, let me save my blessings and wait until my death time and allow them to mature. You have no such control over the maturation of your blessings. Cái phước đức mà nó chín lúc nào nó chín, mình hoàn toàn không có được cái tự chủ ở đó. Okay. Does it help? Sure, sure. Yeah, tell her good luck. Yeah, good luck. Yeah, I tell you, cái này ông nói là không phải là ông bắt lý tôi, mà ông nói là tại vì có một người bà cô là nói là tôi không cần niệm Phật. Tôi chắc chắn trước khi mà tôi chết, tôi niệm Phật 10 lần là tôi sẽ vãng sanh. Okay, let me tell you. My late grandmother, my Venerable Hận Liên's mother, kể cái chuyện cái gì, sư cô Hằng Lượng, mẹ sư cô đó là bà ngoại của tôi đó. She spent virtually half of her life reciting Buddha's name. Cả bà thọ tới cỡ hơn 80 mấy tuổi, mà hơn một nửa cuộc đời của bà không có chuyện gì làm, chỉ niệm Phật thôi. She only recited the Buddha's name, and her sons and her children drive her on the back of on a Honda to go to the temples on the weekend. Cuối tuần á thì con cháu nó chở chở chiếc xe Honda tới tới chùa để mà đi đi chùa. All right. And then she was sponsored over to the US được qua Mỹ này ở với sư cô Hồng Lượng. Lúc đó là họ còn tại gia. They were still lay people then. And so they would have a Buddha hall at home, and all she does all day is to recite the Buddha's name. Lúc đó chỉ là niệm Phật cả ngày thôi, không có chuyện gì làm hết đó, hoàn toàn không cần làm gì hết, chỉ niệm Phật thôi. And later on, the grandmother also followed us and became a Shamini. Sau này á, bà ngoại mới là cũng bắt theo chúng tôi, cũng là bắt chước chúng tôi đi xuất gia thành Shamini. Okay. But anyway, before she left the home life, trước khi mà xuất gia, okay. Basically the entire life is cultivation. Nói cách khác là cuộc đời á, suốt đời chỉ là tu thôi. Okay. Thì trước khi xuất gia thì she was very sick. Bị bệnh. Và nhà thương. They hospitalized. She was at home reciting Buddha's name. Ở lúc đó ở nhà chỉ có ngày chỉ niệm Phật thôi, không có chuyện làm. Một bữa kia bị bệnh rất nặng, vài nhà thương. Okay. So reciting Buddha's name one day is very very sick, was hospitalized, and the doctor says, say your goodbyes. She's leaving. She's gone. Bác sĩ mới tuyên bố, nói là từ giả bà đi, bà đi rồi, bà sắp đi rồi. Nothing we can do. Vô phương cứu chữa. Alright. So, Hẳn Liang, you can ask her, and she will tell you that story. That's what she tells me. Hẳn Liang held her hand and said, Mother, recite the Buddha's name. Okay? Remember to recite the Buddha's name. Lúc đó, cô Hồng Lượng cầm tay bà mẹ nói là, này, mẹ nhớ niệm Phật, đừng quên niệm Phật. She was not able to breathe anymore. Lúc đó thở không được nữa, sắp chết rồi. So she held hand, recite the Buddha's name. Don't stop reciting the Buddha's name. Cầm tay nói, đừng có quên niệm Phật, nhớ niệm Phật nữa chưa. Okay, guess what? Good night. Niệm ra, niệm nổi, sợ quá này. Too frightened. Could not recite the Buddha's name. Sợ quá đến nỗi mà không nhớ được tên Phật nữa, cũng niệm Phật ra niệm không nổi nữa. Okay, so you tell your aunt. Okay, yeah. And now you're fine, but wait until you die. I'm warning you. When you die, it's a different ball game. You have zero self control. It's the most frightening experience you ever experienced your entire lifetime. By the time you realize it, it's too late. There's nothing you can do about it anymore. Tôi nói trước khi quý vị nghe, phần lớn những người mình khi mình chết á, okay, cái lúc mà trước khi mình chết á, một cái thời gian kinh hoàng, mình sợ không thể tưởng được, kinh khủng, mình mất hoàn toàn mất tự chủ, mất cái sáng suốt của mình. Thật không dễ mà được định ông mà niệm Phật được đâu, lúc đó đâu. So therefore, I'm telling you, it's not that easy to recite the Buddha's name then. But since people are smart and they're sure of themselves, why not? You know, they're in control right now. Thế gian này có biết bao nhiêu người cứ nghĩ là mình có tự chủ rồi, đâu cần đâu, cái gì đâu mà lo đâu. Lúc đó nó hoàn toàn sẽ khác hẳn. Okay. Hoàn toàn mất tự chủ. You lose self-control. Okay, anything else? I go on. Yeah. Phật hiện ra làm cái gì? Phật hiện ra trước mặt cô làm cái gì? Hiện Phật hiện ra để cho thấy hả? Phật rảnh như vậy hả? À, tôi hỏi ngay, tôi nghe mấy người nói như vậy, tôi hỏi, ủa, Phật rảnh rỗi như thế, mình niệm cái Phật tới, mình hiện ra cho mình coi thử. Ngon lành quá. Tôi niệm hoài mà Phật đâu có hiện ra cho tôi thấy đâu. Phật A Di Đà đứng nhìn cô đi nhiễu. This is another wonderful story here. She says she has a friend who says every she recites the Buddha's name and the Buddha Amitabha appears for her every single time. Cũng lâu quá. Bở. Bịt. She says, you know, she says that I recite Buddha's name, the Buddha appears to me every single time, every single day. I circumambulate and the Buddha, Amitabha appears in the sky while I circumambulate. I said, no way. Tết Maroc. Biết Tết Maroc là gì không? Huh? Biết Tết Maroc là gì không? Maroc cũng có cái Tết. Mình gọi Tết Maroc là không bao giờ nó có được cái chuyện đó. Cái này gọi là cái này người cái này người Huế biết cái chuyện này, còn mấy người vẫn phải Huế không biết cái chuyện Tết Maroc đâu. Tầm bậy đời nào mà thấy vậy. Let me tell you why I don't believe that, because I first of all I'm green with envy. Okay, thứ nhất là tôi không tin. Tại sao? Tại thứ nhất là tôi mặt tôi nó xanh, tại tôi đố kỵ với sợ, tôi thèm với sợ, thèm thuồng. Mình niệm hoài Phật có gì hiện đâu. I recite the Buddha's name and he doesn't appear for me. Not every day. Không bao giờ, mỗi ngày mà niệm có đứa. Okay. So I'm green with envy. Tôi nghe mà ghen tức. Nó thiệt vậy. Nghe rồi mình nghe tức cái sợ mình niệm Phật hoài người ta muốn được người ta dễ dàng như vậy. Okay. So number one, let's get it out of the way. Okay, I don't believe because no way. If I can't do it, she can't do it. Okay? No two ways about it. Phải rõ ràng, tôi làm được thì quý vị làm được. Đừng có lộn xộn với tôi. Okay. Okay, number two. Thứ nhì. Okay. Cái người mà niệm Phật mà được Phật hiện ra đó. Those of us who reside and have the Buddha manifest in front of you, those are very special individuals. Mấy người đó rất rất là đặc biệt. Căn cơ họ rất là cao. How do you know those people? Sao biết người đó không? They are not jealous at all. Thứ nhất, họ không đố kỵ như tôi vậy đó. Okay? No two ways about it. They're not jealous like I am. Okay? Number one. Okay? Number two. Thứ nhì. Okay? They would never tell us. They will never brag about. Thứ nhì, họ không bao giờ khoe cái gì hết. Nếu mà Phật hiện ra cho họ, họ không bao giờ nói cái gì. Tôi nói cho cái gì nghe vậy đó. I guarantee you, if the Buddha, you are those types of people, that the Buddha appears in front of you, manifests for you to see when you recite his name, they will never tell you. I guarantee it. Tôi cam đoan cái gì hết. Cái loại người đó không bao giờ nói cái gì cái chuyện đó hết. Không bao giờ. Ai? Nó tên gì? Sư gia của bà. Cái bà đó mà đó năm phẩm niệm Phật ra hiện ra cho bà được. She tells that woman who came here earlier and asked about getting help for her father-in-law who passed away and the mother-in-law and complained about it cost $5,000, so too expensive. That woman, I say, I know that woman. The Buddha would not manifest for her. Tôi biết cái bà đó chắc chắn Phật mới hiện ra cho bà đó. Tôi cam đoan cái gì vậy.
Nhưng mà cổ cũng ăn chay trường, nhưng mà tới nhà không niệm Phật.
Này, tôi cũng quy y vào hoàn thành này, tôi cũng ăn chay trường này, tối ngày tôi cũng niệm Phật này. Ok. Đừng nói chuyện với tôi, làm tôi từng ngày tôi cần tức. I say, she says that woman, she took refuge with a city 10,000 Buddhas. She's vegetarian and she recites the Buddha's name all day and night. I say, so do I. I take refuge with the city TB. I also am vegetarian and I'm also recite the Buddha's name. Okay, don't tell me any more about it. It only makes me more afflicted. Bảy đời nào có chuyện. Okay, and she has another good friend of hers. Tôi nghe cái mặt tôi nó cần méo. She has another friend who also cultivates with CTTB. She goes there and attend the chant sessions frequently. And I said, the more you speak about it, the more my face is become distorted. Okay. Khổ dễ sợ. Mình tu trầy vi trót vải không có cảm ứng gì hết. Người ta tu hơi rồi người ta toàn thấy Phật, thấy Bồ Tát không. I said, I worked so hard my entire life, okay, for 17 years now, going 18. And I have no response whatsoever. And these people, these amateurs, they go to the CTTB for attend one set chant session, probably one day, and they have all kinds of responses. Tu suốt đời tu mười mấy năm trời, tu cực khổ dễ sợ, hoàn toàn có cảm ứng gì hết. Người ta tử. Ta ăn chay thơ rơ, ăn chay buồn tình ra ăn tô phở, ăn cho sung sướng. Lâu lâu tới Phạm Hoàng Thành tu một tiền thất cái gì, chắc vào cũng nửa ngày đi về. Người ta cảm ứng đầy hết, mình họ tu hoàn toàn có cảm ứng, vừa phải thôi. Tu sao mà khổ dữ vậy? Vọng tưởng gì? Tôi khổ thiệt chứ, tôi nói như vậy tôi xong rồi tôi mà dám tu tiếp nữa, mình tủi chứ. I said, you shouldn't tell about this story because it makes me feel ashamed of myself. I can't keep going like this without any response, without anything at all. I'm wasting my life. Phí cuộc đời của tôi. Mấy bà này phỉ rồi, dễ sợ luôn, tôi chịu luôn. Nhiều khi nó ma nó tới rồi Phật gì Phật mà thèm tới thôi. I'm saying derogatively, well, respectfully, I say sometimes it's the demons manifesting, not the Buddhas. I hope serves them right. Đáng kiếp. She says she remembered my mentioning I need to change the roof here on the side between the buildings. I said she has a suggestion: go get a can of Krylon, those dark colors, and spray it on. It's a lot cheaper. Nó đúng.
Yeah. Yeah.
đúng. Yeah, that's what she did at home. Yeah, that's very good. Đúng, cảm ơn bác. Yeah, để tôi để tôi đi dành tiền để tôi dành tiền mua chùa chứ đừng có mua tô nó uổng. I save my money to buy temples instead of buying these corrugated roof tiles. Đúng, đó đúng. Để tôi dành. Yeah. She says, I agree. I mean, I should spare my money, save my money. Anyway, I'm still upset about these women who claim they see the Buddha. I ain't seen no Buddha yet. So, tôi nghe kể mấy bà phụ nữ này mà kể chuyện vừa niệm Phật một cái là Phật hiện ra, tôi tức dễ sợ, tức tối dễ sợ. Mình tu hoài không thấy gì hết, mà người ta tu cái đó thấy ngay. Sao đời bất công dễ sợ. I say, what so unfair? Yes. These women, I don't know where they come from. God, mấy cái bà phụ nữ này biết bà từ đâu tới, tôi cũng chịu luôn. She says, when I was in difficulties, I had a hard time. I used to recite One Yin Bodhisattva's name. Now it's not that bad anymore. I don't recite her name anymore. Now I recite the Buddha's name, the Amitabha Buddha's name. Is that okay? Phật có hiện ra không? Quan Âm hiện ra chưa? I asked him, tell me the truth. Did you see Quan Yin or did you see Amitabha? He said, yes. I mean, no. Quan Âm với Phật cũng vậy thôi. Thì thật là vậy, Quan Âm với Phật cũng một thôi. Đừng lo. Quan Âm cũng được, Phật cũng được. I'm telling her. Quan Yin and Amitabha is one and the same. It's no different. It's the truth. Okay, không khác gì hết á. Đừng có lo. Quan, lúc mà nhớ niệm Quan Âm mà quên niệm Phật không sao hết á. Cũng vậy thôi. Yeah. I say, if you remember recite Quan Yin's name, that's okay. You forget recite Amitabha's name, that's okay too. Either way is okay. Tại vì trước sau mình cũng vãng sanh. Không, niệm Quan Âm cũng được vãng sanh. You recite Quan Yin's name, you get reborn as well. Niệm tên Đại Thế Chi nó chắc. So she says that she has a habit of reciting Amitabha's name and then later one year. And so I said, recite great strength as well. Ông Đại Thế Chi, ông hay lắm. Niệm ông có cảm ứng rồi. Để cái khổ cảm ông tới ông giúp mà mình không biết, thành người ta không biết rồi. Cái ông Đại Thế Chí mà niệm ông tới ông cứu. You recite what great strength Bodhisattva, he comes and helps you. But the problem is that when he does invisibly, so you can't tell. When Quan Yin shows up, he is big fanfare and all the thing. Great strength, invisible. Ngài Đại Thế Chí giúp mình không biết. Quan Âm giúp mình không biết. Thiệt ra Ngài Đại Thế Chí dễ sợ lắm. Okay. Ba người đó niệm cái nào cũng được hết. I'm saying any of those three you recite is very good. Equally effective. Đều có hiệu quả hết. Okay? Anything else? Okay. Cái chuyện mà người ta cái này có gì lạ hết đó. Tôi nghe người ta chuyên môn ta tới vào mấy cái đại hội xong nó kể thầy con mới niệm Phật, thấy mấy thầy Phật A Di Đà hiện ra cho con. Giờ tốt thì con thôi đi về đi, đừng niệm, không cần niệm nữa đâu. You go to these spiritual assemblies and you say, anyone has any response? They say, oh yeah, I just saw the Buddha manifesting in front of me. You know, I would say, that's good. Now you can go home. No need to cultivate anymore. Giỡn. Gặp tôi nói thẳng vậy luôn. Phỉ với tôi mời ra khỏi chùa. Làm người ta phiền não. You know, you can't pull my leg like that because you cause me, you make me afflicted, you make people around you afflicted. Especially, you don't want to make me afflicted when I do the Pho Chi, okay? I become very mean. Lúc mà tôi đang tu Phật thất á, mà quý vị làm tôi phiền não á, tôi đại phiền não, là không có gì vui vẻ đâu. Okay, we have a Buddha recitation in a couple of months. That's why we're gearing for it.
2 tháng mình sẽ có Phật thất, mình sẽ soạn. Actually, only a month and a half.
Yeah, còn những con tháng rưỡi nữa có Phật thất rồi. Anyway, mấy cái người mà cứ tưởng đâu là niệm Phật là Phật hiện ra một cách dễ dàng như vậy. I will tell you this. It's not easy to see the Buddhas. Thấy Phật không phải là dễ đâu. Nói thiệt quý vị đó. Niệm Phật mà thấy Phật không phải là dễ đâu. If you recite the Buddha's name to the point where you see the Buddhas, it's very, very difficult. Chúng ta cứ khơi Phật niệm ra đâu. It's not like he nonchalantly appears in front of you when you recite his name. He doesn't have that kind of time.
Phật Bồ Tát không có thời giờ đâu. Mà tới mà quý vị như vậy đâu.
Ai mà có thời giờ? Basi loco. You don't have time for the basi loco like us. Okay. All right. Now I'm less afflicted. Can we move on? Mình bớt phiền não. Mình nói tiếp. Yes.
Yes.
But why do you? What makes you so special? You think he says, okay, I like text therefore I send my transformation body to him?
Why is he getting personal with me? I didn't say
that. Okay, so why her friend then? Because I'm still afflicted about it. Ông nào ông nói Phật A Di Đà có rất nhiều hóa thân, có triệu ức triệu hóa thân đâu. Là có thể gửi người tới, chắc người đã gửi nhiều người tới. Gửi tới, tại sao mới gửi tới cho ông? Ông nói tại sao thầy chửi tôi gì? Tôi nói tại tôi chửi thầy, tưởng ông là tại tôi vẫn còn phiền não với chuyện hiện ra như thường. Okay, they don't do that. Họ không có thời giờ làm cái chuyện đó. Tôi nói thiệt cái gì đó, không có thời giờ. Làm tầm bậy như vậy, ai mà tu tịnh độ nữa? If they do it like that, who's going to cultivate pure land now? I refuse to cultivate pure land if that's the case.
Lẫy, tôi lẫy.
Mà nó dễ như vậy, tôi không tu tịnh độ nữa. It's not that easy. Không dễ như vậy đâu. Mấy cái bà tầm phào nói tầm bậy đó, làm người khác phiền não. All these women, they spread these false, they make these false claims to afflict a lot of people. Because I tell you, most of the people we hear them do not believe them. Tôi nói thiệt quý vị, như quả ngân phần lớn người ta nghe đâu có ai tin đâu, đúng không? Có tin không? So do you believe it? No, of course not. You don't believe it? I don't. No way. Cách nào mới dễ dàng như vậy á? Đáng kiếp. Tôi nói đáng kiếp. Cái đó là khác. Cái đó là khác. Cái này là họ tầm bậy. Cái người á, cái chuyện mà Phật hiện ra cho mình là chuyện, cái chuyện mình thể kể người khác được. Có người đàng hoàng mới kể chuyện đó. Tại nào người ta phiền não? Có người tầm bậy mới kể chuyện đó thôi. Nếu thiệt Phật mà hiện ra cho tôi nói, không bao giờ tôi dám kể cái gì hết. Nếu mà thiệt ra mà hiện ra rồi thì giấu chứ không bao giờ kể cái gì biết được. I'm saying it, she says it refers to the 50 demon skandhas, and so I say no, it may be so, but basically these guys are spreading false rumors, making false claims. And because I say the people who actually can see the Buddha manifest when they recite the Buddha's name, okay, they would never tell anyone about it. It degrades the Buddha's manifestation. Làm như vậy là mình phụ cái lòng Phật đã hiện ra cho mình thấy.
Yeah.
She says in the Contemplation Sutra, where you actually contemplate a Buddha statue and it commits to memory, and eventually you see it yourself, if it, your eyes close, okay, that is true. Okay, cái đó có. Cái đó có. Nhưng đó cái pháp môn tu luyện, cái đó pháp môn quán. Còn mấy cái bạc, mấy cái mụ này á, là cái mụ nó chỉ niệm Phật thôi, không có quán như vậy đó. Okay, cái đó nó khác nhau, hoàn toàn nó khác nhau. Cái quán nó khó tu dễ sợ. Rất rất là khó tu. Cái đó là hồi nãy sư cô mới nói là cái đó là ngủ ấm ma đó. Mình có tưởng cẩn thận, có nhiều cảnh giới như vậy. Tham, cái tâm mình, trong tâm mình nó tham, muốn thấy Phật là chết, chết ngắt. Mình thèm nói, mình để mình tại tôi phiền não, tôi thèm giảng, tại sao mình không thấy Phật được, mình muốn thấy Phật nữa, thấy Phật là chết. Cái đó là cái lòng tham của mình, là ma nó tới là chết với nó. Mình không biết. Theo nếu mà thiệt sự, tại vì nếu thiệt sự Phật tới thì mình bây giờ mình dám nói người ta hết á. Okay. Chỉ thứ gì mà mình dám nói người ta là tại mình bị nó phá, hoặc mình bị chuyện ra. Okay. Mà bị nó phá là càng không nên nói nữa, là chết nữa. Mình nghe mình cười ngất, ai mà đợi tu mà cười một cái chuyện như vậy được. Mấy người gặp người không gặp phải dân mà tu luyện nói vậy nói ai cũng biết được, chứ còn gặp dân tu luyện tôi biết những cảnh giới đâu sao mà có mặt mình được, giỡn thôi. Tội nhá, cái tội nặng lắm á, tội rất nặng. Mấy người đó nói thiệt á, sau này khó vãng sanh dễ sợ. Cái tội nặng nhẹ nó không quan trọng, cái kiếp này khó mà vãng sanh dễ sợ. Cái đó nó phỉ báng pháp môn tịnh độ, tội nặng lắm. Để tôi dịch giảng cái này nghe, dịch cái này. I need to translate. So the Contemplation Sutra is a contemplation dharma where actually you contemplate, you can see an image of the Buddha. That is true, but actually it's from contemplation. It comes from your skills. Whereas these people, they saw manifestation of the Buddhas without doing any contemplation. They were reciting Buddha's name. That's what they said. So it's not quite true. And she also says that she herself can sit there and meditate. Sometimes she can see flashes of the Buddha. I say, yeah, that's normal. It pertains to the 50 skanda demons, but basically, you have two situations. Either the Buddha really manifests for you, okay? Then you're not. If you're that kind of person, for the Buddha to manifest for you, then you never tell anyone about it. Okay. Number two, you cultivate, you run into demonic obstruction. They manifest and to harass you, or either you make it up. Either case, it's not a good thing for you. You see, I was too afflicted to explain to you that it's a very good, not a good thing to bring it up, because it shows that you are in trouble. So the next question she asks is a very good one. She says, "Are they in trouble?" I say, "Yes, absolutely. They are slandering the Pure Land Dharma door. They're creating very heavy offenses." So this lifetime here, for them to attain rebirth, is very unlikely. Okay, one more question. Khi nghe ta nói như vậy, mình nghe cho mình tập nghe cho nó quen. Khi ta nói như vậy là người ta khoe khoang hay người ta muốn khuyến khích mình tu, nghe cho rõ. Ok,
theo tôi nghe cái lời Quả Ngân nói đó, khi cái người ta kể chuyện đó thì tôi nghe nó vẻ nhiều khoe khoang là khuyến khích cho mình tu niệm Phật, mấy người đó mình cần chú ý người ta làm, để ý người ta làm gì. Okay. I say when you hear about these things, you have to learn to discern. When you hear people mention these states, is it from bragging or from trying to encourage you to cultivate? When I heard her mention her two friends there, there's two women, it's more from bragging than trying to encourage me to cultivate. Okay. All right, anyone else? Mấy người đó dễ nhìn không biết ngay nó cái gì đó. They too fool themselves. They think it's so special. They don't know they're in trouble. Không có cảnh giới mà nói tầm bậy như vậy là tội nặng lắm. If you don't have such responses, you claim to have such responses, you're slandering the Pure Land Dharma Door. Quý vị đang phỉ báng cái pháp môn tịnh độ nó, không chơi đâu. Okay. She says her friends, her good friends there, only tell to her. But she wouldn't dare talk to tell me about it. Tại nói tôi chửi cái mặt, tôi nói không có đâu. Tôi nhìn cái mặt tôi biết ngay là không có đâu. Because it's probably true because I can look at them, I can tell they cannot possibly have that kind of state. Tôi nhìn tôi biết ngay có sức là có sức ngay. Có sức mà Phật mới hiện ra, nó phải thật đâu có xì giờ mà. Không sao, người ta sức người ta chừng nó thôi. Ta có cái gì, ta niệm Phật hoài không có gì, ta phải kiếm chuyện ra, nói ra, thì chuyện ra để cho thích thú hơn rồi mình mới có lý do để mà niệm Phật tiếp. Mình hiểu cái đó không sao, cái sức người ta chừng nó thôi. Đều không hiểu nó làm như vậy là phỉ báng pháp môn tịnh độ, tội nặng lắm, tầm bậy. Pháp môn tịnh độ không có mấy cái chuyện đó. Nên mấy người đó mà đừng có mong hợp bằng bản sanh. They don't have good chances for rebirth. They don't. Cản trở người khác làm sao mà bản sanh được. Cản trở người khác tu tịnh độ sao mà bản sanh được. They're obstructing others cultivating the Pure Land Dharma Door. How can they possibly obtain rebirth for themselves? Okay, anyone else? Okay, next one. 11-12, chapter 10. Now we begin chapter 10. Bắt đầu cái chương thứ 10. The conditions and comparative merit and virtues of giving. Trắc lượng công đức bố thí. Ngài đang về bàn về những cái chuyện cái bố thí nó có cái là công đức khác nhau. So in the previous chapter is a Buddha jewel. This chapter is a Dharma jewel. Cái chương thứ 9 là nói về cái Phật bảo. Cái chương này nói về pháp bảo. Pháp bảo tức là những cái giáo lý của Phật vô thượng, unsurpassed principles, the absolute truth, cái sự thật của vũ trụ này là trong cái pháp bảo của mình. And also the cause for accomplishing the way, cái pháp bảo là cái nhân để cho mình thành đạo. So you need a Dharma jewel for you to accomplish the way. Okay. When you awaken to principles, they're shallow or deep. Khi mình giác ngộ, cái giác ngộ nó có sâu và nó có cạn. That's why the four levels of sagehood. Bởi vậy nó có bốn cái tầng lớp của thánh. Okay. What are those four? Bốn cái tầng lớp thánh là cái tầng nào? Randy, what are they? Bốn cái thánh, bốn loại thánh là nào? A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật. Okay. Cái người Bồ Tát, cái giác ngộ người Bồ Tát còn thua Phật xa lắm. The Bodhisattva's enlightenment is still very far from the Buddha's.
even the Bodhisattva with equal enlightenment, ngay cái ngài mà đẳng giác đó, Bồ Tát đó, còn cách Phật rất rất là xa. It's very still very far from the Buddha. All right. So that's why when you awaken the principles, there are different levels of awakening. Bởi vậy cái giác ngộ nó có rất nhiều cái lớp khác nhau. And also when you confuse about the principles, they're light and heavy as well. Ngược lại, nếu mình bị hồ đồ, mình mê hoặc thì cũng có nặng và có nhẹ. Okay. That's why there are six common paths. Bởi vậy có cái lục độ, cái lục phàm. Okay. And the three evil paths come into being because of heavy confusion. Cái lý do mình có tam ác đồ là tại vì cái sự vô minh nó rất rất là nặng nề. Okay. Từ từ không sao, từ từ lúc đầu nó khổ sở lắm, tại vì nó chân lưng nó đau tùm lum tùm la hết, ngồi chịu không nổi. Từ từ rồi coi nhìn quanh nó riết, ai cũng quen hết rồi. Thành lúc đầu nó phải chịu khó. If you are purely good and without evil, and therefore you will be reborn in heavens. Nếu như quý vị mà hoàn toàn thiện và không có ác gì hết, thì được sanh vào quả thiên. Because the heavens is for the good beings. Quả thiên là những người tốt mới được sinh quả thiên. Okay. The human realm is like we mentioned this morning. It's both good and evil. Như sáng mình nói sơ sơ đó, cái quả người ấy, nó vừa ác mà vừa tốt, nó lẫn lộn với nhau. Tại bởi vậy, vì có sướng và có khổ lẫn lộn với nhau. This is why in our realm there's a mixture of good and evil. Therefore, you have a mixture of bliss and suffering. It's always there. Khi nào nó cũng có như vậy. Đó là quả của mình. Those are the human conditions. And you revolve in the wheel in the six paths because of the confusion about the principles. Cái lý do mình không ngồi trong lục đạo là tại vì mình vô minh về những cái giáo lý. Okay, any questions? So that tells you, give you a survey of where, how things are classified.
Đang nói cái tấm này cho quý vị thấy đại khái là cái thế giới này nó ra sao đó, tại sao nó có như vậy. Okay. All right.
11:13, cái tấm 11:13. This chapter discusses the dharma for accomplishing the Buddhahood.
Cái chương này là cái chương mà nói về cái pháp để mình thành Phật.
Meaning that it mentions the six paramitas and the 10,000 practices.
Muốn thành Phật á, là mình tu lục độ với tu một vàng cái hạnh.
And the six paramitas include the 10,000 practices.
Cái lục độ nó gồm hết tất cả những cái hạnh.
10,000 refers to all. It's just a Chinese way of saying a lot, an Indian way of saying a lot.
Cái 10 mục vàng này chỉ là cái tượng trưng cho cái số rất lớn, có nghĩa là rất nhiều, vô tận cái số.
Okay. And three kinds of giving, có ba cái loại. Remember this chapter is about giving.
Cái chương này nói về cái bố thí, thì có ba cái loại bố thí.
Wealth of dharma or fearlessness,
bố thí của tài thí, hoặc là pháp thí, hoặc là vô ý thí.
Tài là cái của cải, tài sản. So wealth is about your possession, inner or outer. Okay.
Cái tài là có nội tài với ngoại tài. Nội với ngoại là ở cái thân mình. Cái gì ở trong thân mình gọi là nội, ở ngoài cái thân mình gọi là ngoại.
So inner and outer refers to your body. Inner means inside your body, and outer means outside of your body. Okay? Okay. Inner wealth could be, for example, you die and you give your heart to another person. So your inner wealth is your heart. Okay. Dạng như, ví dụ, cái nội tài là gì? Dạng như mình chết, xong mình bố thí cái tim của mình cho người khác để ta có cơ hội có sống. Thì cái tim của mình là nội tài của mình. Okay. Cơ thể của mình đó. Okay. Yeah, it hurts. Yeah. Okay. Rồi hôm nay ông nói là trước tôi nói tôi giảng là lúc mà trong lúc sau khi mình chết trong 49 ngày đó mình không nên cho cái thân thể mình, tại vì mỗi lần cho như vậy mình sẽ đau đớn, như họ cắt mình ra như vậy đau đớn như sợ khó mà vãng sanh lắm. Phiền não, rất bị phiền não, khó vãng sanh. Thành ra vừa cái đó với là cái ngược lại cái lợi, cái phước báo mà mình lấy, mình bố thí cái thân thể mình đó thì nên làm cái nào? Depends who you are. Tùy. Okay. I'm going to sound like my old lawyer again. Tôi nói giống như luật sư vậy đó. Okay. Tùy cái hoàn cảnh. In general, you don't want to do that. Thường thường thì không nên làm. Because you can't handle it. Tại vì nó làm mình phiền não lắm. Mình phiền não mình sẽ đọa. If you afflict it, you fall. Alright? Is it clear? Mình không nên làm. Tại mình cho cái bố thí thân thể như vậy là người ta sẽ cắt cái thân mình ra. Xẻ cái thân mình ra. Xẻ nó đau dễ sợ lắm. Mình giờ mình chết rồi mình vẫn biết cái đau đó. Xong rồi móc cái tim mình ra. Móc cái mắt mình ra. Okay? Mình thấy cảnh đó mình rất bị phiền não. You become so afflicted because they cut you up. And then they sever your body parts. It's not pleasant. It hurts a lot, and you still feel those pains. So you don't want to do that. Period. Okay. You will want to avoid things that will afflict you. Lúc mình chết rồi, mình né làm cái chuyện gì tạo nhân duyên để làm mình bị phiền não. Thì như vậy mình cái cơ mình né bị đọa. That's how you avoid falling. Okay. It's clear about that. Yes.
Sometimes they don't cut it out. If you don't need your body for students to study or benefit many people, they cut it out. Why? They just...
They put it in the fridge? Okay.
You give it to the biology department or something, they don't cut you off.
Yeah. Do they put formaldehyde?
Yeah.
Pump it in? Yeah, but they pump it with formaldehyde, right?
Yeah.
To preserve it.
Yeah. Oh, those are the people who die from like illness, they can't use the organs, like melanomas and stuff like that.
So they use it for practicing dissection, that kind of thing,
yeah,
like dissecting frogs.
Yeah, it's really gross. When they dispose of it, they should put it through a bandsaw and cut the legs in little pieces.
Charming. Yeah.
But they don't do it in the 49 days. Sometimes they just...
Oh, yeah. Those bodies are kept for a year. About over a year.
Yeah.
Right away. Yeah.
If you pump in the formaldehyde, it's not good either. Okay. It's pretty bad. Nếu như mà tiêm thuốc vào, mặc dù giữ cái thân đó, thì phải chích cái thuốc formaldehyde vào để mà giữ cái thân đó cho nó lâu, nó không bị hư. Thì cái đó chích như vậy nó cũng không tốt nữa. Okay, formaldehyde is a poison in your system.
You go with the formaldehyde on those journeys when you go in an anatomy lab, all the skin on top strips are moldy. You see the green mold growing.
Really?
Yeah, you start to spray it and then you scrub it. Depends on which part you're dissecting, but it still turns green when you pull mold.
Really? Even with formaldehyde? Is that right? Yeah, it's gross, isn't it?
But after a few days, you have to get it sprayed, so you
What was it for, dental school or medical school?
Most of our function is we still 1 year in anatomy lab, but most of it is head and neck for us.
Is that right?
Yeah, all the
It's rough, huh?
Yeah. You get a lot of
That's too much for me.
Yeah, it's pretty gross. Yeah.
I think this is even grosser than women claiming they see the Buddha's name. No, I
don't.
Yeah.
And then it was illegal to take it home, but all the students took it home to study their neural anatomy. Cut the brain into little loaves.
Slices,
and
yes.
And you put it in a little Tupperware.
Yeah.
And you put it in your refrigerator. So then you your brain's anatomy, you study it. Because you get the practical. You don't know, they give you this.
And next to it, if you're Asian, mostly you find some brains from some pigs as well. It looks just the same.
Yeah, almost about the same. But the exam is, when they give you the exam, you go in there silent, and you just, they put all these gurneys on. They put a little flag on that organ, and they ask you a question, like, what does it do? What happens if this fails? Or what does this mean? And they people that have,
charming.
Hepatic livers, and the liver is like hepatomegaly, huge, the size of, like, a watermelon. And then you stuff you never see because it's pathology.
I'm glad you didn't eat lunch today. Just hearing about it, my stomach is turning.
This is like almost 40 years ago from
me. Anyway, nó kể chuyện ghê gớm, dịch chỉ mất công. Cái chuyện gớm nghe mà muốn buồn mửa. What? Yeah, I guess. I still don't like it. Nghe chuyện ghê quá. Anyway, cho cái thân đó, cúng hiến cái thân mình đó, là chuyện tốt. Okay. It's a good thing to give away your body, your inner world. You can give it away. Mình có quyền cho chứ, cái thân mình có được có quyền cho chứ. Okay. Nhưng đều không nên cho nếu mà không đủ không có nó có cản trở cái chuyện vãng sanh của mình. But I strongly advise against it if it could get in the way of your rebirth. Okay. However, yes. They do? Really?
Yeah.
Okay, then give away your body. It doesn't matter anymore.
They have to preserve because you can't leave it. But the problem now is that you get these people come in and they harvest all your organs to sell it to like your cornea and bones. They take it out.
Yeah.
Even though you don't give them permission. That's how they make their money now. They take all these parts out.
Charming.
Like a bag of skin.
Yeah, this is getting gory. God, my stomach is getting worse. Yes.
What about people who burn their bodies?
Cremation? You know, it's whatever you do to the body that's unpleasant, you feel it. The dead still feels it. So it's not a good thing. This is why it's so much more difficult to obtain rebirth nowadays because of all these things that happen.
The dead still feel it?
Yeah.
For
several hours at least. You know, for several hours. Okay, because several hours your consciousness is still attached to your body. It is not detached from it yet.
Well, that was days. That was like 3 days.
No. The common wisdom is that you do not want to touch your body, especially people die, make sure the body is not touched for several hours.
Cái mà hỏi bao lâu? Tại lúc mình lúc mình ta đụng cái cơ thể mình còn biết đau nha. Tức là thường thường khoảng chừng 7-8 tiếng sau khi mình chết không nên đụng cơ thể mình, tại mình còn cái thức mình nó vẫn còn chấp vào cái thân của mình, nó chưa tách ra nơi. Cẩn thận chuyện đó. Yes.
Yeah, it's probably easier afterwards. But even like during the several hours after your death, you're not even supposed to move the body because it hurts.
Ngay trong mấy tiếng sau khi mình chết đó, mình không nên dời cái cơ thể mình nữa, cái di hài của mình nữa, đừng có đụng nữa.
Yeah.
Cái thức mình đó, nó vẫn còn chấp đó. Nó vẫn còn nghĩ là mình còn cái chân, vẫn còn cái tay, vẫn còn cái còn cái tim, còn cái thân này. Thành lúc mình có thể đụng vào mình trong cái thời đó, mình nó chưa hoàn toàn nó tách ra thì nó vẫn thấy đau như thường. Đó là cái tại vì cái tưởng tượng của mình.
It's probably better, yeah. But then they want it fresh, though.
Yeah,
they're not willing to wait.
Yeah.
They can do it before people are ready to.
Yeah.
Yeah. As soon as they determine they're clinically dead.
Yes, and then they can harvest it. Yes. Yeah, they cut you up. That's the trouble with that. They're not going to wait for several hours. Because once you sign the paper, it says, I'm going to give away my organs. They that's it. It's a green light for them. They come in and chop you up.
Not 1 hour, because after 1 hour, a lot of those things cannot be transferred.
Tại sao một tiếng đồng hồ không phải là không hái được mấy cái bộ phận đó.
Đúng. Cái đó rất hay, cái đó rất là hay. Nó rất là hay. Cái phong tục nó rất là hay. Cái đó là cái khôn ngoan của người Trung Hoa đó. Did you hear that? Oh, it's worth translating. The Chinese has this tradition. Before dying, they would take a shower, take a bath, put on new clothes, and they feel better, and then they pass away. I say it's a very good habit. It's a very good tradition. Because when you take a shower, take a bath, it makes you feel better, you change new clothes and so on, you prepare, so you prepare mentally, and you physically you feel better, you feel comfortable, okay? And you pass away, it's much easier, much better transition into the other world. Là như vậy, mình đi qua cái quả kia nó cách nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn. Okay? Nên tắm trước khi mình chết. So I highly recommend it. Before you die, take a bath. Trước khi mình chết, ngồi tắm một cái, rất là tốt. The bath is very good for you. Okay? Tùy dừng người đừng... thì tùy ví dụ mình đang bệnh hoạn thì mình tắm nó bất tiện thì mình làm cũng được thôi, còn nếu mình người thường á, người thường và trước khi mình chết á, mình có đủ sức mình đi tắm một cái thì mình tâm thần nó nhẹ nhàng hơn. I'm saying if you're sick then you have no recourse, but let's say you're normal, you just a normal person, you better off taking a shower, taking a bath before you leave, before you die. It's very good, very good, good tradition, Chinese tradition.
Người Tàu mới có, chứ còn mấy người Việt Nam đâu có, phải không? Có không? Không có. See, the Vietnamese don't know that. See, the Chinese have a lot of wisdoms that are getting lost. The thing is, it's superstition. No, it isn't. It's a pretty good tip.
Cái đó hay, cái đó cái khéo của người ta đó.
Khá là tốt, nó nên làm như vậy. Okay.
As in Vietnam, there's a Chan monastery where they have the tradition of donating their organs upon death. And some of these Chan monks come back in their dreams and saying that it's cold and sweat because they put the body in these pools of formaldehyde to preserve them. And so the abbot, Chan monastery abbot says, if you... then those of you who are not ready to donate your organs, then don't do it because it's a lot more difficult. Yes, Danny, question. Yeah, that's different. That's different. Okay. To me, I don't know because I'm not a patriarch, but to me, the reason to take a shower is that they want to cleanse the body and present themselves in the best light to the Buddhas before they leave. So out of respect. When I praise the Chinese tradition is because it's a pretty good trick to do. To take a shower makes you feel much better. It elevates your mental state. So it's different for ordinary folks. Okay. Ông này ông nói là trong mấy cái vị tổ sư bên Tàu, ta nói trước khi ta chết, ta thường ta tắm một cái, xong ta mặc áo mới, xong ta cúng hương như Phật, xong ta xếp bằng rồi ta đi. Okay. Tôi nói cái đó là khác. Tôi không phải tổ sư, để tôi nói là đối với tôi cái đó nó có ý nghĩa nó khác. Tại người tổ sư trước khi mà ta đi thì ta tắm cho sạch sẽ để ta gọi là ta tới ta ra mắt với Phật, cái mà đẹp nhất mà thanh tịnh nhất người ta khó được điều đó, ta ra mắt Phật, từ giả với Phật, xong ta mới đi. Cái đó là cái sự cúng bố thí của họ đối với Phật, cúng dường cho Phật, chứ không phải như mình người phàm phu đó, có lúc mình thì họ tắm để cho thân họ sạch, okay, để mà cúng cho Phật, ra mắt với Phật. Còn mình tắm là tại mình tắm để cho cái thân mình, cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thới lại, làm mình sướng, thoải mái thì mình đi, cái tâm thần nó dễ đi hơn. Okay. Going back to the point here, it's a good point by the way that about the organ donations and a good thing that Bhikshuni here brought up the Chan monastery as well. Về trở lại cái vấn đề mình nên bố thí cái nội tài là không? Thì sư cô, cảm ơn sư cô đã san sẻ cái chuyện mà cái thiền viện bên Việt Nam đó cho như vậy. To me, it's not a good thing to do. Đối với tôi, không nên làm như vậy. Okay. Tại vì có nghĩa là cái người viện chủ vẫn chưa hiểu cái sự khó khăn của cái vạn sanh. Okay. Because it tells me that the abbot of that Chan monastery does not understand the rebirth dharma yet. Okay. You should not, if you really understand, you would recommend not to donate organs. Tại vì người ta hiểu, người ta sẽ nói không nên
không nên bố thí cái bộ phận cơ thể của mình. Okay. Tại lúc mà bị nó cắt phiền não dễ sợ lắm. Because you get very afflicted when they touch your body, or when they mutilate your body, and you don't want that. Okay, hoàn toàn phải né cái chuyện đó, không nên. Okay. On the other hand, let's say that you feel you have pretty good chances to be reborn. Ngược lại, nếu quý vị nghĩ quý vị có đủ nhân duyên để mà vãng sanh được. For example, his mother ước aunt, for example, hàng như cái bà cô ước bà cô có ước, bà nghĩ bà chắc chắn là bà sẽ vãng sanh được. She's very sure that she's can obtain rebirth. By all means, give your organs. Như vậy thì nên bố thí chuyện tốt. Does it make sense? Right? It depends on what circumstances. The objective is, ultimate goal is to obtain rebirth. Beyond that, if nothing interferes with that process, then everything is okay. Nói cách khác, tôi nhắc lại quý vị. Cái mục tiêu chúng mình là mình hy vọng cuối cuộc đời này mình vãng sanh được. Thành ra cái đó là phải cái chuyện tối quan trọng nhất của mình, mục tiêu tối quan trọng nhất của mình. Nếu như mình nghĩ mình có thể có cái cơ hội vãng sanh được rồi, thì mình cũng bố thí cái thân mình, là không bố thí thân mình thì nó làm được thì làm, đâu có sao đâu. Okay? Does it help? All right. So the reason I come back again, the reason I recommended you that you didn't donate your organ bodies, your body's organs is because I'm concerned that you might be afflicted and you're gonna have a hard time getting reborn. Thế lý do mà tôi khuyên quý vị không nên bố thí cái cơ thể là tại vì tôi ngại quý vị sẽ bị phiền não khi nó đụng cái cơ thể mình. Tôi mới khuyên nên làm như vậy thôi. Chứ còn nếu mà có đủ sức thì nên làm. Chẳng hạn những cái vị mà ở thiền viện đó, người ta chưa đủ sức thì không nên làm. For example, going back to the Chan monastery in Vietnam, who follow each other and donate the organs to upon death, I say it's not a good thing to do. Cái đó có nó không nên làm tí nào hết. Thì hóa táng chuyện tốt. Hóa táng tốt, tôn được, chôn được, tùy cái duyên. Okay. Đều nên đợi khoảng như mấy tiếng hồ trước khi làm mấy chuyện đó thì nó tốt hơn. Yes.
It's also a way too materialistic of viewpoint. Everything is material. And if there's a body, somebody's dead, well, they're dead now, let's just use them. Everything is about materialism now. It's just like sickening. We'll never dream of something.
Yeah, it's out of ignorance. They didn't know any better. But that's the way it is. That's the nature of the retribution. They're supposed to suffer. They're supposed to fall further. Okay? So, sometimes the obstruction is so heavy, there's nothing we can do. Nói là nhiều khi người ta bây giờ thời buổi này, thời đại này, người ta chỉ lo chuyện vật chất không à. Không lo gì hết. Tôi nói đừng nói chuyện mà vãng sanh không vãng sanh. Tôi nói cái đó là cái nghiệp người ta. Người ta làm bậy, bây giờ tôi phải trả cái nghiệp đó. Thành ra muốn vãng sanh cũng không được nữa. Okay. Mình giúp cũng không được nữa. Chịu thôi.
So the question is, how do we know someone reborn to Western Bliss Pure Land, to Pure Land? One thing you can do is you touch the top of the head. Cách mà mình biết có thể cái vị đi rờ cái đỉnh đầu mình nó còn ấm, tất cả còn lạnh, cái đầu đỉnh đầu cái cuối cùng nó còn ấm là mình vãng sanh được. One neat trick is documented in the Buddhist books is that after the you declare dead and the body is cool, and the last remaining warm spot is the top of your head, the crown of your head. That means you'll be reborn in the Pure Land. Cái đó là vãng sanh.
Thì ấm lúc nó sẽ nguội lại, nhưng đâu ấm lúc luôn luôn đâu. Ấm được một tí thôi. à, còn trời ấm. Cái khổ là người ta không biết, ta cứ mò, ta mò hết chỗ này, mò kia, mò như vậy người ta đang đau đớn dễ sợ lắm. Ta không nên đụng đầu, ngay cái đầu mình không nên đụng nữa. Ừ. Ừ. Địa ngục là dưới chân, cái bụng là ngạ quỷ, đầu gối là súc sanh, ngực là người, không phải đá này, là cõi trời đúng rồi, té mới lại là tịnh độ, cái đó đúng. He says all these various parts of your body. He says, how long does it warm? Does it stay warm? I said, does not stay warm very long. That's why some people will feel these various body parts. And it's not a good thing to do because it hurts when you touch them. They get even more afflicted. He says, just leave me alone. None of your business. And so these people, you know, they as soon as they declare that, you go and they touch them and try to find out. Yeah, it's not a good thing to do. Okay, anything else? Okay, so that's inner wealth and outer wealth. Cái nội tài có nghĩa là cái mình có ở trong đó nó, okay. Còn cái ngoại tài là cái mình thu lập được từ ở ngoài tới. So the outer wealth is one that you collect from the outside. It stays outside. Doesn't go inside. Okay? Dharma. Cho bố thí pháp. Okay. You know, you have to practice giving dharma. Cái bố thí pháp rất là quan trọng. Okay? Biết một tí thì cho một tí. You know, whatever little you know, you should give the dharma when requested. Khi người ta thỉnh pháp mình mới cho. Không nên cho khi ta không thỉnh, không nên cho. Okay, remember, don't give unless they request for it. Yes, what's so funny about it? Yeah. This is what the most common mistakes people make. They pick up a book and they read or listen, attend lecture, and they think they know everything. So they push the knowledge on others. So instead of speaking dharma, they alienate people from the dharma, having the exact opposite of the intended of their intention. Tôi cứ nhắc cái chuyện này hoài, tại vì cái thông thường người ta học được một tí, đọc được một tí, tôi tưởng mình giỏi, cái gì mình biết hết đó. Thành ra chuyên môn lấy cái gọi là nhồi sọ người khác. Cái làm như vậy là làm người ta phiền não, làm người ta thay vì người ta thán phục Phật giáo, ta nói ta chửi Phật giáo tầm bậy. Thành ra đó mình tạo nghiệp cho mình giúp người ta được. Phải cẩn thận chuyện đó. Cái pháp đó là phải người ta phải thỉnh mình mới nói được. Không thỉnh mình nên nói. Ok. Bởi vì cái chuyện mà người ta mình niệm Phật, bỗng nhiên thấy được Phật, người ta đâu có thỉnh đâu, bỗng nhiên nói mình làm cái gì. So for example, going back to that story, it makes me so afflicted that they sign the Buddha's name and the Buddha appears in front of them. We're not asking them, why are they telling us? Okay. Anyway, fearlessness, cái mà vô ý, cái này quan trọng. You have to practice giving fearlessness. Phải bố thí cái vô ý. Tại vì cái vô ý, cái sợ sệt nó làm cho mình cứng đờ, mình hoàn toàn mất cái tự chủ. Because fearlessness is what fear is what freezes us and causes us to fall. Especially at death time. Cái sợ, đáng sợ là lúc mình sợ nhất là lúc mình đang chết, mới chết. Cái đó rất rất là sợ sệt, rất là sợ, kinh hùng, kinh hoàng. It's very frightening at that time for most of us. Okay, so that's why when you have a chance, plant the seeds for to help save people right now. This is so important. This is why the Buddha tells us that among the three kinds of giving, fearlessness is one of the three. Bởi vậy khi Phật dạy về cái bố thí, Phật dạy ba cái loại bố thí: tài, pháp với là vô ý. Thường thường người ta nói về cái pháp, người ta nói về cái tài, ít người nói về cái vô ý. Tại sao như vậy? Ta không hiểu rằng á, Phật dụng ý Phật rất ngụ ý Phật rất là thâm sâu. Ngài biết rằng cái vô ý là cái rất nguy hiểm, cái ý rất nguy hiểm. Mình lúc mình chết đó, nó dễ sợ lắm. Thành phải sư soạn ngay bây giờ này. Mình giúp người ta để lúc mình tới phiên mình được giúp. Nó quan trọng như vậy đó.
Okay, so that's why he tells us to practice for the giving and fearlessness, because when there are many times during lifetime, especially around death time, when we are more bound to fall if we are frozen with fear. That's why it's important to practice the giving of fearlessness. Okay? Any questions?
Cái đó vừa thi pháp vừa thi vô ý luôn nữa, hai luôn, cái đó là chuyện rất tốt.
She recounted that when she was younger and she became a left-home person, very poor conditions where at night dark and she has to go to the restroom, and the restroom is like so far away from the temple. It's very dark, very frightening, and so she couldn't take it. So she didn't know what to do. So remember Roosevelt, President Roosevelt's dictum. He says, there's nothing to fear except for fear itself. So she with that, she says, I'm gonna stop being fearful. That's how she survived. Okay. So the question is that giving of Dharma or giving of fearlessness? I say it's both.
Đó là tại vì sư cô không có duyên với cái Phật Bồ Tát nha. Từ cái chuyện rất nhiều người, nó xảy ra rất nhiều người.
I'm saying that she doesn't have affinities with the Buddhists and Bodhisattvas, Dharmas, because it happens to a lot of people in Vietnam.
Ở bên Việt Nam cái chuyện nó xảy ra như nhiều người lắm. Thường thường người ta làm gì? Ta niệm Ngài Quan Âm. Là hết trở rồi.
So what happened is that in Vietnam, I heard others who recounted their difficulties in cultivation. And, you know, remember, this is all the villages where people are uneducated, they have nothing. They don't have books, they don't have a lot of things to practice with. And all they have is one thing, one yin's name.
Hồi đó, nghèo khó, mà không có học vấn nữa, không có phương tiện nữa. Người ta chỉ biết một cái thôi, danh hiệu Ngài Quan Âm Bồ Tát thôi. Thành ra người thường thường ta niệm Ngài Quan Âm một cái là mọi chuyện nó đi xong.
This is so all these people have all they have left. The only recourse they have left is either quit or recite the Quan Yin's name. They recite the Quan Yin's name and they have responses left and right.
Những người đó có cái duyên Ngài Quan Âm, ta niệm một cái là biết bao nhiêu cái chuyện cảm ứng nó xảy ra. Thành nó bỏ, thành ta mới tiếp tục tu. Thành ra họ, tôi nghe nhiều người như vậy lắm.
A lot of people tell me that the Quan Yin have tremendous responses for people. And you know, and they spend their lifetime not knowing any more about Mahayana or Buddhism than merely Quan Yin's name.
mấy người hay lắm. Quý vị đừng tưởng họ đặc biệt cái độ phải quan âm phải phật hiện ra đâu. Don't think that one yin has manifest in front of them when they decide one yin's name. Không bao giờ thấy quan âm hết đó. They never saw one yin, by the way. But all the responses occur. Không bao giờ hiện ra mà cái cảm ứng nó xong hết. Không có sợ rắn nó chạy đi rồi thoát nạn tùm lum tà la hết. Thì nó quan âm đâu có cần hiện ra đâu, cũng có cảm ứng như thường. Thành cuộc đời họ tu như vậy đó, họ không hiểu gì hơn về Phật pháp, họ không có gì học thức gì nhiều hơn hết. Mà cuộc đời khi mà cần một cái niệm ngài quan âm một cái có cảm ứng chỉ chân nữa thôi, mà quan âm mình tới giúp như thường. Think about it. These people are, let's say, not the sharpest people, not the most accomplished cultivators, and yet one yin will come and rescue them anyway. And that's the response right there. Okay, if you have faith, you will be helped. Cái đó là cái quan trọng phải hiểu đó. Những ngài Phật Bồ Tát á, nếu mình có thành tâm, mình tin á, ngài sẽ tới giúp. Đừng có đòi phải thấy, đừng có đòi này, đừng có đòi nọ. Don't sit there and say, how come I believe in you for so long, I have yet to see anything. Okay? I have news for you. You never see anything. You keep on thinking like that. The Bodhisattvas and Buddhas help you. They prefer to help you in a way that you have no idea you're being helped. That's how they prefer to help us. Tại đừng có nghĩ là ngồi đó là tôi tu quá trời, tại sao bạn của Quảng Ngân mà thấy Phật, mà tôi tu hoài không thấy Phật. Chán trường. Thế không, Phật Bồ Tát bất công như vậy. Không có đâu. Phật Bồ Tát mà thường người ta giúp mình là giúp mình một cách âm thầm, mà giúp mình. Mình không bao giờ mình biết hết á. Nếu hoài là thiệt sự giúp. Còn Phật Bồ Tát mà giúp để mình biết mà Phật Bồ Tát giúp thì Phật Bồ Tát nó không làm mấy chuyện đó. Không thích làm mấy chuyện đó. He said, the invisible responses. You remember when she was in those small village temples, and once during the war, Vietnam War, against communists, there was a mortar that fell next to her and did not explode. Probably one yin's thing. I said, could be probably more like a Weito Bodhisattva protection right there. Mình tu là ngài Vida sẽ đồng tới bảo vệ cho mình, không cần hỏi ngài cũng tới bảo vệ nữa. Con âm nhiều khi phải hỏi ngài con âm mới tới, còn Vida là không hỏi cũng tới nữa. Remember when you one yin usually comes when you ask her. Quỷ tổ Bodhisattva comes when you cultivate. You don't have to ask. That's his vow. Ngài Vida là vậy, cái nguyện của ngài là vậy. Mình tu ngài sẽ tới giúp. Yeah, we show our gratitude, yes. Because we know that he's invisibly helping us and we don't even know. Bởi vì cái công phu khuya buổi sáng mình đó, lúc mình tụng á, mình có một phần gọi là cái phần tán, vi đà tán đó, là tại vì đó là mình tỏ cái lòng biết ơn của mình với ngài đó, ngài giúp mình ngày đêm ngày mà không bao giờ mình biết hết đó. Mình biết ngài, mình chỉ tin rằng á cần là ngài đang giúp mình. Không bao giờ mình hiểu là biết cách nào hết đó. Cái ý nghĩa công phu khuya rất là hay, mình tỏ cái lòng biết ơn. Người ta làm tới giúp mình không bao giờ mình biết hết đó, không bao giờ kể ơn với mình hết đó. Okay. This is how the Bodhisattva, this is the true Bodhisattva spirit. They help us invisibly. And you will never know how we're being helped. That's the best kind of help you can give others. Cái giúp người ta giúp như vậy đó. Thì giúp mà kể công thì giúp làm gì? Khỏi giúp tốt hơn. This is how you help others. You help others and you should not tell. You should not brag about it. Alright? Any other questions? Okay.
giving is the first paramita that also includes the rest of the other parameters as well. Cái bố thí là cái bố là cái ba la mật đầu tiên để nó gồm có tất cả cái sáu ba la mật kia nữa. For example, when you give wealth, you are practicing the giving paramita. Chẳng hạn như bố thí tài, bố thí của cải thì gọi là bố thí. When you're holding precepts, and by not getting afflicted, by holding no grudges, chẳng hạn như quý vị giữ giới bằng cách là mình không phiền não, không có căm hờn người ta. Patience, you're being patient. Chẳng hạn như mình kiên nhẫn. By not retaliating towards whom you have grudge, chẳng hạn như người ta làm mình phật lòng mà mình không có trả đũa. Đó là cái kiên nhẫn, pháp nhẫn. Those are the giving of fearlessness. Cái giữ giới với là cái nhẫn á, là cái bố thí của cái vô ý. Right? You're not harming anyone. Không có hại ai hết đó. Là bố thí vô ý. Right? Vigorously speak Dharma. And you practice the mind in wisdom. And speak Dharma without any mistakes. And that's giving a Dharma. Rồi cái mật mấy cái ba la mật khác là mình tinh tấn mình nói pháp, mình tinh tấn mình tu định với là huệ để mình có thể giảng pháp mà không có sự sai lầm trong đó. Thì cái đó gọi là cái bố thí của cái pháp. Okay. So why do we need to compare the merit and virtues of giving here in this chapter? Tại sao mình phải so sánh cái sự bố thí, cái công đức và bố thí nó khác nhau chỗ nào ở cái chương này? Because the wise and the confused have different level understandings, and that's why they need to be clarified. Tại vì cái người có trí huệ với người vô minh đó, nó có những cái hiểu biết khác nhau. Thành ra phải giảng cho người ta hiểu. As far as the Dharma of giving is concerned, về cái pháp bố thí, ordinary people are attached to marks and therefore obtain only human and heavenly blessings. Khi người thường như mình mà bố thí, mình còn chấp vào cái tướng bố thí. Bởi vì vậy, khi mình chấp còn cái chấp và cái tướng bố thí đó thì mình chỉ hưởng được cái phước của cõi người với cõi trời thôi. Okay. Whereas when the sages give, they are apart from marks. Ngược lại những người thánh nhân khi mà ta bố thí, người ta bố thí mà không chấp tướng. Okay. And therefore they can certify to the bliss of nirvana. Bởi vậy họ đắc được cái lạc của Niết Bàn. Ok. Any questions? Ai thắc mắc gì không? No questions then. Time is up. Nếu không có thắc mắc gì thì hết thì giờ rồi. Mình we stop here today. Yes? Quảng Ngân có thắc mắc gì không? Trước khi đi về. Yes, he has. Of course, Vô Yin has a question.
Thầy nghe như vậy thì thầy mừng quá, thì thầy cứ kêu nói cho mấy người mà bán ông đồ này kia đó. Nên là bây giờ đó, cái cô này có bố thí 1.000 đồng để ra sửa sửa chùa. Thì bây giờ mua đây mua thi măng đồ mua chịu đó để sửa. Xong rồi đó thì cô này có về Mỹ rồi bà cổ ở bên kia để sửa rồi thì nghe người ta nói là cái cô này ở Mỹ này này cho 1.000 đồng thì ai nào cũng xúm nhau mà để bán đó, cái thi măng mà để sửa cái đền nhà cho cái gì đó, cái lúc nhà cho chùa. Xong rồi cái cô này đó thì cổ về cổ mất tích luôn, mất tích luôn. Rồi cạnh này thầy thì để sửa nữa thì cũng mắc nợ, thầy thì buồn quá chừng gọi điện thoại cũng không bắt điện thoại, gọi về Mỹ này nè cũng không ai bắt điện thoại hết. Xong rồi thầy nghĩ buồn quá, người ta bắt đầu người ta nói thầy đó nghe nó nói tầm bậy tầm bạ không, bây giờ đó sửa nữa thì người ta không lấy tiền lại để trả mấy người trả cái tiền mà để xây dựng sửa xây dựng đó. Cái nói qua nói lại thầy nhà nói với thầy pháp bình 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 như cái cô này có về Việt Nam này thì cổ về tôi kể cái chuyện này, tôi kể cho quả nghe nghe nó nghe nghe xong mà trên nó tự nhiên sáp lên ngủ không được. Trời ơi, có 1.000 đồng nạp như vậy. Cái mà nó chèn ơi, mình ra mình phát tâm một chút cho sinh nghiệp một chút thì chắc còn hơn 1.000 đồng để mà để sửa là cái sáng. Cái mỗi người bệnh phải đi người này à, đó mình cũng không làm, không biết bố trí là cái gì nữa sao. Xong cái bọn mình nói là bây giờ con bọn mình phát tâm sinh, sinh được bao nhiêu rồi đó thì mình xứng lại đó giỡn 1.000 đồng cho thầy này. Cái chị này chỉ nói ờ vậy thì chị phát tâm 200. Cái sáng cái mẫu mới gọi điện thoại cho mấy người bạn rồi này kia nói qua một làm gì đó, người ta cho 2.000 đồng á, 2.000 đồng cái mẫu gọi điện thoại đi nó thầy ơi, tôi nói mẫu gọi điện thoại gửi 2.000 đồng này cho thầy á. Cái thầy mừng quá chừng với thầy sửa, thầy lấy cái 2.000 đồng cái thầy á cái nhà thì phải ứng hết rồi. Bây giờ đó 2.000 nó lớn lắm thầy, cái thầy phá bỏ hết, phá bỏ hết cái thầy đắp cái nền, làm cái nền, làm cái nền chỉ là chắc, làm cái nền cho chắc rồi để người ta cho bao nhiêu cái từ từ chắc lên đó. Cái xong cái tự nhiên mà người ta đồn qua đồn lại như vậy đó, cái ai mà không cho tiền bữa đó chính là mà người ta cho được 5.000, cái gửi 5.000 cho thầy. Cái ở các nước Úc, Canada rồi nhiều cái nước đó, cái ai mà cũng xuống nhà cũng nghe cái chùa này như vậy, cái cho thầy biết cho bao nhiêu tiền không, 50.000. Người ta cho tự nhiên người ta phát tâm ra là cho 50.000. Các cái chùa ba nước ba tầng năm tầng các cái chùa lên thì họ nhận là
hồi nào? 15 năm trước hay là năm này hay là mới đây? 25 trước này. Hồi nó 50.000 lớn. She recounted a story 25 years ago when there's a monk who there's a lady, a woman who came back to Vietnam for a visit and saw a temple without a roof. And so she asked the monk, said, how much it would cost you to fix this? The monk says, $1,000. I said, okay, then you go ahead and do it. I go back to the U.S. and we'll collect $1,000 and send it back to you. So the monk started asking the people around him and on to buy on credit to start fixing and get people to fix the temple. And so you're getting started, and then months later, he called the lady here in the U.S. and she would not even return the call. She disappeared somehow. So the monk was so dejected, he became very ill, and he worried about it. And so word spread around, and people asked, and Wu Yin was saying, okay, how much does it cost again? I said, $1,000. I said, okay, so let me see what I can do. So she called, make a few phone calls, and she collected $2,000. She sent it back to the monk. So the monk increase his amount of work he put into the temple. And basically, Wu Yin collected about $5,000, and people all over the world collected a lot more money. Basically,
He built a three-story temple from all the collections, about $50,000. So good for him. And it's a good thing to do. It turns out that the temple of the six patriarchs. Đó là cái chùa của Lục Huệ Năng hả? Lục Tổ hả? Thờ Huệ Năng. Oh, so it's a temple that worships the six patriarchs. Cái chùa mà thờ Huệ Năng là khác. Đó thời trước, bây giờ họ giàu hơn mình rồi. Người Việt Nam giàu lắm. Back then, you know, they said, why is there so much suffering? $1,000, you couldn't even find $1,000 to fix the roof. I said, that's 25 years ago. Nowadays, the Vietnamese are richer than the Americans. The economy is growing. Yeah, in Vietnam. They're moving the a lot of factories from China to Vietnam. They're doing extremely well. Bây giờ họ chê đâu có thèm qua Mỹ nữa. Bây giờ Mỹ, chùa Mỹ sống khổ quá đi. Tu khổ quá. Now the Vietnamese, and the monks and nuns in Vietnam are saying life is so difficult in the U.S. It's better to stay in Vietnam. Especially when you go to temple, you như cái mấy chùa mà ăn ngày một bữa nữa, phiền không ai muốn tới hết. And Vietnam is much easier because you can get on a scooter and scoot around pretty easily, and they don't have to worry about rent. Here you have to pay rent and you have no means of transportation, so it's much more difficult. Nhưng đều phải quên rằng bởi vì cái pháp Việt Nam mình nó quên là cái tại sao mình tu, mình xuất gia làm cái gì. You have to remember. Phải biết rõ ràng mình tại sao mình cạo đầu xuất gia làm cái gì. Làm cạo đầu xuất gia đâu phải để mà tu đó, để mà làm thầy tu đó. You shave your head not in order to become a left-hand person. You shave your head because you want to become an arhat. Mình quên rằng là cái pháp xuất gia mình cạo đầu, tại tôi hỏi hoài mà không ai trả lời được cái đó. Bây giờ tôi công khai tôi nói luôn. Mình cạo đầu, mình xuất gia là tại mình muốn thành A-la-hán. Chứ không phải là mình cạo đầu xuất gia để mình sống trong chùa, để thoải mái, để mình tự do, để mình sống qua cuộc ngày không. Mình cạo đầu xuất gia để mình muốn thành quả A-la-hán. I'm reminding all of you, okay, the reason you become a left-home person is because you want to attain fourth stage arhatship. I'm not talking about first stage arhatship here. Fourth stage. Tôi không nói sơ quả nghe, tôi nói tứ quả. Cái đó là cái pháp người xuất gia. That's the dharma for left home people. Now people forget about it. Bây giờ người ta quên cái pháp rồi. Cái mục tiêu chính của mình đó là để mình liễu sanh tử, chứ không phải để mình sung sướng, để mình thoải mái. Thông dong nhàn hạ, muốn làm gì làm, không ai bắt bẻ mình được nữa. Tại một khi mình làm tì kheo đi rồi ấy, là không ai đụng mình được nữa, sướng lắm. Bữa nào Huệ Hương mà nó thành tì kheo đi một cái là đừng có hòng nói được một tiếng, nói tiếng lẫy đi ngay tức thèm. Bây giờ để như vậy huống chi bữa nào nó thành tì kheo đi nữa, nó phiền dễ sợ lắm. Đừng hòng mà nói gì mà nó nghe, bây giờ nói là nó còn kinh khỉnh thôi. Muốn gì? Bây giờ cái từ sai nhi đi phải dạy từ bây giờ như vậy đó. I'm saying that once you become a fully ordained monk and nun, no one can touch you. You are untrainable. Lúc đó là dạy không được nữa. Quên hết rồi. Muốn làm gì làm thôi.
cái tăng đoàn nó lớn lắm. Quý vị một khi mà được lo một cái đi đâu là dễ dàng lắm. Once you become fully ordained, you can go anywhere. Okay, and this is what people are forgetting, this Dharma ending age. Bởi cái gọi cái thời mạt pháp thì vậy, người ta quên cái lý do tại sao mình xuất gia, không hiểu. Nếu như vậy thì ở nhà tội gì, xuất gia làm gì? Otherwise, you might as well stay home and get a house and cultivate. Same thing, right? You don't need to depend on anyone else. Bởi cái thời phong trào người ta, hay sao? Thời này người ta muốn là có một cái nhà kiếm cái nhà nhỏ nhỏ, xong mình tự túc, mình lo, mình tu thôi. Cũng trật nữa. It's also wrong. Tự tu mình có đắc được tứ quả là hắn không? I'm asking all those who feel that they can cultivate on their own by themselves, and they don't have to depend on anyone and on the donors and have to fool with the afflictions that the donors are going to bring to them. What dharma do they have to reach fourth stage arhatship? If they have the dharma to do that, I have no problems. Do they have a dharma? Wrong path. Nếu có pháp tu, để theo pháp đó tu để đắc được tứ quả la hán, tôi hoan nghênh. Còn không có pháp tu được tứ quả la hán thì cái đường nó đường trật rồi, nó đường tầm bậy. Đừng tưởng là mình hay nghe, đừng tưởng như vậy là lý tưởng của tu hành nghe. Do not mislead yourself into and others into thinking that's the way of the platform people. We shave our head to single-mindedly cultivate until we end birth and death. Chúng tôi xuất gia cạo đầu để nhất tâm mà tu, hết sức mà tu để đắc được tứ quả là hạn. Không phải tu để được ăn ngon, ngủ thoải mái, có được cái sự nhàn hạ mà không ai không lệ thuộc vào ai. Cái hệ thống như vậy để cho mình không còn cái ưu tư, không còn cái lo âu, để mà chỉ một lòng một dốc một lòng để mà tu thôi. Vậy đắc được cái quả. Don't think that you can leave the home life because you can be free from the harassment from your husband and from your wife and you can have a leisure life and free from a lot of attachments. No, you leave the home life because you want those conditions are created so that you can concentrate on your cultivation so that you can obtain the fruition. Not because it's more comfortable, not because it's less stressful. Đó là cái hệ thống như vậy, đúng vậy, để mình tu, để mà mình được thoải mái, để mình khỏi bị cái tinh thần căng thẳng. Cái đó hiểu lầm cái pháp rồi. Okay, it's a misunderstanding of the Dharma. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không?
Yeah.
He says that for many of the Vietnamese, they have this mindset of seeking the Dharma, seeking instructions on help in trying to obtain liberation. And therefore, when they hear of such a Dharma available, they'd like to come and learn and cultivate. But it may not be possible because it's very difficult to obtain a visa. Okay, so in any case, there are many people who are like that as well. This is why maybe I'm boasting a little bit. Chắc mình nói hơi khoác lác một tí. Cái chủ trương tôi là vậy đó. Chủ trương tôi là muốn huấn luyện những người Việt Nam để ta, sau này ta về Việt Nam ta dạy người Việt Nam. So my hope is that I'd be able to train some Vietnamese people and help them attain the fruition so that they can now go back to Vietnam and help others in Vietnam. And same thing, I'm not limited to the Vietnamese. I want to train the Chinese. I want to train the Indians. I'm willing to train whoever wants to come and cultivate. Không phải riêng tôi ưu điểm với người Việt Nam không, tôi muốn giúp cho người Tàu, người Ấn Độ, người Thái Lan, bất cứ người nào mà muốn phát tâm tới tu, tôi có phương tiện, tôi sẵn sàng giúp. Ok, đỡ không phải giúp nữa mà sau này khi mà đắc quả rồi, xong rồi có thành công rồi, tôi cũng có phương tiện, tôi giúp họ trở về, họ muốn trở về cho chấp trở về để mà xây chùa bên kia, mà dạy người ta bên kia. Mình hưng thịnh lại cái Phật giáo của từng cái quốc gia như vậy. Ok. Cái đó là cái nguyện vọng của tôi đó. Tôi muốn có cái duyên, cái cơ hội để mà huấn luyện người ta. Để giúp cho người ta tu thành tới nơi tới chốn. Cái Phật giáo đó, nó hưng là thịnh là tại vì cái người nó có đắc quả là không đắc quả, chứ không phải vì cái chùa. So it is my humble wish that to be able to continue to do is to train as many people as possible so that what they can accomplish, and when they are ready and they wish to return to the countries or branch out, I am even willing to help them build temples so that they can teach others. Okay, I'm not limited by nationality. I'm only limited by whatever I'm capable of offering, of giving away. And that's how I see it as a propagation of Buddhism. Propagation of Buddhism to me is about training and helping people to obtain the fruitions, not to build big temples. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Khoác lác dễ sợ lắm, cái chùa này mới chật ních rồi bây giờ hết chỗ ở rồi mình. It's about training. Đối với tôi, cái chú trọng với chuyện huấn luyện, chuyện tu luyện. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, then we stop here today. Thôi mình ngừng lại ở đây. Yeah.